trời xanh quyền quý, mà trời cho con trắng tay nên một đời ôm lấy chua cay, nhìn đời bon chen đổi thay bao cuộc tình mua bán.
This is Radio Saigon, Pecan Grove, Houston, and Dallas, Fort Worth.
Đây là đài phát thanh Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 900 AM Houston và 1600 AM Dallas. Mở đầu chương trình là quốc ca Việt Nam.
Chào quý thính giả. Nhóm thực hiện chương trình hôm nay xin kính chúc quý thính giả một ngày mới bình an, để mỗi gặp gỡ của mỗi người với mọi người là một niềm vui chung. Ước mong chương trình hôm nay đồng hành với quý thính giả từ giây phút đầu ngày, để chúng ta cùng bước vào một ngày mới trong tình nhân ái, cảm tạ, tha thứ và đem niềm vui, bình an cho những người chúng ta gặp gỡ trong ngày.
Kính thưa quý thính giả, bây giờ là 7:04 sáng ngày thứ Sáu, ngày 5 tháng 5 năm 2017. Từ Houston, Texas, nhóm thực hiện chương trình Chào Bình Minh Đài Sài Gòn.
Đăng Khoa.
Và Khôi Nguyên trân trọng gửi lời chào đến quý thính giả khắp nơi, cũng như chào anh Quang Hưng và cô Tu Nga tại Dallas. Hôm nay là ngày thứ Sáu, chính xác rồi anh Quang Hưng ơi.
Vâng, đúng như vậy, hôm nay là ngày thứ Sáu cuối tuần rồi. Kính chào anh Khôi Nguyên, anh Đăng Khoa và quý thính giả khắp nơi. Chị Thu Nga, đã lâu lắm rồi chúng ta không có một cuối tuần nào đẹp trời hết, nhưng mà tuần lễ này mới là tuần lễ đẹp ơi là đẹp. Cinco de Mayo.
Cinco de Mayo. Vâng, đúng như vậy. Thu Nga xin kính chào quý khán giả khắp nơi. Chào Đăng Khoa, Khôi Nguyên và Quang Hưng. trời đẹp không thể tưởng tượng được, đó là chính xác thiệt. Bây giờ là 56 độ, cao nhất là 79, vào buổi tối là 55. Ngày hôm nay gió thổi cũng nhẹ nhàng thôi. Ngày hôm qua thì gió thổi mạnh lắm, bây giờ đó gió chỉ còn có 12 dặm một giờ. Trong khi trời đẹp lắm ở ngoài kia, mặt trời rực rỡ cho tới ngày mai thì cũng vậy, 85-59 ngày mai. Họ nói rằng chỉ có 10% thôi, 10% thì không có gì cả. Và ngày mai gió lại còn dịu dàng hơn bây giờ nữa, 6 dặm một giờ. Và ngày Chủ nhật cũng vẫn còn tiếp tục đẹp và cũng hơi ấm ấm một chút xíu ban ngày, 87 độ ban ngày và ban đêm là 62. Hãy enjoy đi, và ngày hôm nay là ngày thứ 6, chắc là Quang Hưng tính đi bạc ti đó, Đăng Khoa.
Dạ vâng, đúng như vậy. Thời tiết này rất là tuyệt vời. Người ta nói là đi làm sáng sớm thì cũng có những cái hay của nó. Tại vì sáng sớm thì thời tiết nó cũng không có quá nóng, hơi mát mát cho những ngày này. Lúc này bên ngoài là 57 độ và hôm nay thì lên cao nhất là 82. Và không có phần trăm cơ hội mưa, hôm nay sẽ là một ngày nắng đẹp cho thành phố Houston. Và gió thì theo hướng Tây Đông Bắc từ 10 cho tới 20 dặm một giờ, và tối nay thì sẽ xuống hơi hơi mát một chút là 59 độ. Qua ngày mai, ngày thứ bảy cuối tuần thì nhiệt độ cũng không thay đổi nhiều, cũng sẽ là một ngày nắng đẹp của thành phố Houston, không có phần trăm cơ hội mưa nào cả. Và cao nhất là 85, thấp nhất là 62, kéo dài cho tới ngày Chủ nhật. Như vậy thì 3 ngày thứ 6, ngày thứ 7, Chủ nhật thì đều là những ngày nắng đẹp cho cả thành phố Houston lẫn Dallas.
Dạ vâng, thời tiết này thì không còn chê trách gì nữa rồi. Thưa quý vị, và chuyển qua phần điểm báo địa phương thì sáng nay tờ Houston Chronicle nối tiếp phần tin trong ngày hôm qua liên quan đến dự luật số 4 về thành phố trú ẩn. Thì dự luật này đã được phê chuẩn và đang được chờ thống đốc Greg Abbott ký, nhưng mà đã gặp sự chống đối của các giới chức thực thi pháp luật, đặc biệt là một số vị cảnh sát trưởng tại các khu vực khác nhau. Thì lát nữa đây Khôi Nguyên sẽ trình bày trong phần tin chi tiết. Liên quan đến dự luật chăm sóc sức khỏe được Tổng thống Donald Trump quan tâm rất là nhiều, thì trong ngày hôm qua các thành viên của đảng Cộng Hòa đã hỗ trợ đầy đủ để nó có thể được thông qua tại Hạ Viện. Nhưng bây giờ tại Thượng Viện thì theo như nhiều chuyên gia cho thấy rằng là có thể nó sẽ phải gặp nhiều sự chống đối tại Thượng Viện hơn so với những gì mà các nhà lãnh đạo của đảng Cộng Hòa đã suy nghĩ đến. Liên quan đến thành phố Houston cũng như rằng là về vấn đề cải cách hưu trí, thì thị trưởng thành phố ông Sylvester Turner đã yêu cầu các cử tri bãi bỏ một số khoản thu của thành phố Houston, về đặc biệt rằng là về thuế bất động sản vào tháng 11 tới đây. Một hành động mà có thể nới lỏng những hạn chế tài chính chủ yếu của thành phố khi mà nó phải đối mặt với khoản tiền hưu trí cũng như là các chi phí nợ quá lớn như vậy. Một cuộc trưng cầu dân ý sẽ thực hiện cam kết của thị trưởng và trong việc cải cách hệ thống hưu trí đó. Và cuối cùng, liên quan đến một viện khoa học nhu liệu dự kiến sẽ được xây dựng trên một khu đất tại thành phố Houston được mua bởi hệ thống trường Đại học Texas, thì giờ đây nó có thêm hai vị lãnh đạo mới đầy sức nặng, đó là thị trưởng Sylvester Turner cũng như là chairman, board operation chairman của trường đại học là Tillman Ferita. Và lát nữa đây thì Đăng Khoa sẽ trình bày trong phần tin chi tiết. Và đó là những bản tin chính trên tờ Houston Chronicle sáng ngày hôm nay. Trở lại với anh Quang Hưng.
Cảm ơn anh Khôi Nguyên. Thưa quý vị thính giả, trên trang nhất của tờ Dallas Morning News, bản tin chính, họ chụp một cái tấm hình các dân biểu tụ đảng Cộng Hòa và Tổng thống Donald Trump đang ăn mừng ngay tòa Bạch Ốc vào ngày hôm qua thứ Năm, sau khi Hạ viện đã thông qua dự luật cải tổ bảo hiểm y tế với số phiếu rất là khít khao. Những người chống đối thì nói rằng sẽ có hàng triệu người sẽ bị mất bảo hiểm. Ngày hôm qua thì Hạ viện đã bỏ phiếu loại bỏ bảo hiểm của Tổng thống Barack Obama và đã thông qua một cái dự luật cải tổ đạo luật y tế bảo hiểm rẻ với tỷ số là 217 phiếu thuận và 213 phiếu chống. Trong khi đó thì về phía bên tay phải, bản tin có nói về cậu bé Jordan Edward vào thứ Bảy vừa rồi đã bị cảnh sát người da trắng Bo Spring bắn chết. Em bé Edward Edron này luôn luôn là trong suốt những cái tuần vừa rồi đã nài nỉ người ăn của mình để mà đưa mình đến tham dự cái bữa tiệc vào tối ngày hôm thứ Bảy kia. Jordan là một trong những học sinh giỏi tại trường trung học Mesquite và chơi football cho nhà trường. Vấn đề này người ta vẫn còn đang điều tra xem coi là nhân viên cảnh sát da trắng bắn chết cậu bé Edward không có vũ khí người da đen này có lỗi hay không. Một số những cái thông tin có những cái sự gian lận về phiếu bầu tại phía tây của thành phố Dallas và thành phố Grand Prairie. Một số các cụ đã về hưu nhầm lẫn, không biết lý do tại sao những cái lá phiếu của mình đã được bỏ qua đường bưu điện mặc dù là họ chưa bao giờ yêu cầu điều này. Đó là những bản tin được đăng trên trang nhất trên tờ Dallas đăng khoa.
Dạ vâng, xin cảm ơn quý vị. Là trước đây chúng tôi cũng nói một cái bản tin nói về việc rằng là trường đại học Texas đã mua một cái miếng đất để mà xây lên cái trung tâm nhiêu liệu, tuy nhiên cũng đã gặp phải rất là nhiều các cái sự phản đối, đặc biệt là đến từ trường đại học Houston. Thì ngày hôm nay, một bản tin mới về cái trung tâm nhiêu liệu này thì đã được thị trưởng Sylvester Turner cũng như là chủ tịch Timon Ferita của trường đại học Houston đánh giá rất là cao. Và thị trưởng Turner đã yêu cầu đại học Houston, đại học Rice và Texas A&M nên làm việc với trường đại học Texas để đưa ra các ý tưởng tốt nhất của các trường về cách sử dụng các phần đất rộng 300 mẫu gần trung tâm y tế Texas. Và các trường này thì nên đưa ra các ý tưởng cho một viện nghiên cứu khoa học nhiêu liệu vào đầu năm nay và nói rằng là nó sẽ tăng cường các lĩnh vực năng lượng và sức khỏe của Houston, dự trù hợp tác với các phòng thí nghiệm kỹ nghệ quốc gia, nơi những người ủng hộ cho biết rằng là công trình của viện nghiên cứu có thể dẫn đến việc phân phối năng lượng hiệu quả và bền vững hơn, cũng như là cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe thông minh hơn đối với người dân tại thành phố Houston. Và nếu như Houston vẫn muốn là một thành phố dẫn đầu toàn cầu về năng lượng, hàng không, y tế và giáo dục, thì chúng ta cũng cần phải là một thành phố dẫn đầu trong khoa học nhiêu liệu. Trung tâm nhiêu liệu tốt nhất thế giới cần phải có và phải ở ngay tại thành phố Houston. Đó là lời của thị trưởng Sylvester Turner nói với khán giả tại một cái buổi nói chuyện tại khách sạn Marriott Marquis. Chủ tịch Ferita của trường đại học Houston nói rằng là trường của ông sẽ rất là vui mừng nếu như được ngồi làm việc với đại học Rice, đại học trường TSU cũng như là hệ thống đại học Texas A&M cũng như là trường UT. Bình luận của Ferita đánh dấu một sự thay đổi mạnh mẽ thái độ của trường US vào đầu năm 2016 khi mà đã từ chối tham gia vào nhóm nghiên cứu đặc biệt do trường đại học Texas đưa ra để cùng nhau xác định coi như là cái cách nào tốt nhất để sử dụng miếng đất cũng như là xây dựng lên cái trung tâm nhiêu liệu này tại thành phố Houston. Lúc đó thì trường đại học Houston đã từ chối bởi vì họ nghĩ rằng chỉ có một mình trường đại học Texas sẽ là trường duy nhất tham gia. Và Ferita nói thêm rằng nếu như tất cả các trường đại học khác đều tham gia thì chúng tôi không có vấn đề gì với cái việc nghiên cứu này cũng như là trở thành một phần của nó. Paul Hardy là đồng chủ tịch của nhóm nghiên cứu Đại học Texas gọi đây là một tin tốt lành cho thành phố Houston trong một email gửi cho thị trưởng Sylvester Turner. Sau khi ông William McRavens là giám đốc bộ phận truyền thông của Đại học Texas tiết lộ dự án trên, thì trường Đại học Houston đã đổ lỗi cho việc mua bán cũng như là xây dựng lên cái trung tâm nghiên cứu nhiêu liệu này như là việc xây dựng trung tâm không công bằng trên phần đất của họ. Và lúc đó thì một số nhà lập pháp cũng đã tấn công và không ủng hộ dự án của trường Đại học Texas. Tuy nhiên thì ngày hôm qua, ngày thứ Năm, thì thị trưởng Sylvester Turner nói rằng là chúng ta không thể để cơ hội này đi qua. Bởi vì với cái cách lúc đầu thì mọi người đã không được nghe trình bày rõ ràng cũng như là đã gây ra những hiểu lầm lớn và đã hiểu sai việc sử dụng trung tâm nghiên cứu này. Sau đó thì ông đã có rất là nhiều các cái cuộc gọi trực tiếp đến trường Đại học Houston cũng như là đã trình bày rõ ràng và nói rõ ràng hơn cái ý định của trường Đại học Texas và đã nhận được sự ủng hộ từ chủ tịch Ferita của trường Đại học Houston trong việc mà xây cái miếng đất này và làm cho Houston trở thành một trong những thành phố lớn nhất của Hoa Kỳ cũng như thế giới, đặc biệt là về ngành kỹ nghệ năng lượng. Hiện thì phát ngôn nhân của trường Đại học Rice, TSU cũng như là Texas A&M đã từ chối trả lời các bình luận trên. Turner cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Houston Chronicle rằng là nhà phát triển David Wolf đã kêu gọi ông hỗ trợ dự án và Wolf đã cố gắng tập hợp các nhà lập pháp, các cựu sinh viên của trường đại học Texas cũng như là các nhà lãnh đạo tại thành phố Houston khác để ủng hộ cho ý tưởng này. Mark Jones là giáo sư khoa học chính trị tại Đại học Rice cho biết rằng là dự án này thật sự phụ thuộc vào trường UT cũng như là trường đại học Houston rất là nhiều so với những trường khác. Ông nói rằng nếu như trường đại học Houston gặp khó khăn trong ý tưởng này thì đây sẽ là một vấn đề lớn đối với các trường đại học khác. Và ngay cả khi là cả trường UT cũng như là US đã đồng ý tham gia thì cái điều quan trọng nhất là sẽ không rõ là cái nguồn vốn sẽ đến từ đâu. Trong khi nền kinh tế tiểu bang đang gặp rất nhiều khó khăn, khan hiếm ngân sách thì nơi nào chúng ta có thể có được số tiền lên đến hàng triệu Mỹ Kim để xây dựng cái trung tâm nghiên cứu nhu liệu này? Ông đặt ra câu hỏi. Và thị trưởng Sylvester Turner cho biết rằng là dự án có thể vượt qua các cái khó khăn về mặt tài chính của tiểu bang bằng cách thu hút đầu tư từ các công ty kỹ nghệ cao cũng như là các doanh nghiệp khác. Khi được hỏi rằng liệu thành phố có khuyến khích khởi đầu dự án hay không thì ông Turner chỉ nói ngắn gọn rằng là ông sẽ tham vấn với Andy Eakin là trưởng phòng phát triển của thành phố. Trở lại với cô Thu Nga.
Cảm ơn Đăng Khoa. Thưa quý vị, những người mà chức vụ cao của đảng Dân Chủ đã lên tiếng khó chịu với sự trả lời của thống đốc tiểu bang Texas Greg Abbott về cái vụ mà cảnh sát da trắng bắn chết thiếu niên da đen bên ngoài của thành phố Dallas và vụ đâm chết người tại UTA cũng như là vụ bắn một người y tá cấp cứu. Sự khó chịu tăng lên giữa ông Abbott và Dân Chủ trong vấn đề hành pháp khi có những cái proposal để giảm việc nổ súng bởi cảnh sát Texas mà trong đó những nạn nhân da đen. Dân biểu tiểu bang Hayden Kiddin nói là người da đen là 13% trong dân số của Texas, nhưng có 37% là người bị bắn không mang vũ khí đã bị cảnh sát bắn trong năm qua tính trên toàn tiểu bang Texas. Kiddin nói đây không phải là vấn đề của chỉ Dallas, không phải chỉ là vấn đề của Bon Springs, mà là một thứ bệnh tật nguy hiểm đe dọa cho mạng sống của những thiếu niên da đen mà phần đông họ không mang vũ khí. Ông Abbott không tuyên bố gì ngoài công cộng về cái chết của thiếu niên 15 tuổi Jordan Edwards cho đến ngày hôm qua khi ông trả lời với hãng thông tấn The Associated Press với một cái câu ngắn nhưng không phổ biến sâu rộng. Ông nói rằng sự thương cảm dành cho gia đình Edwards trong lúc đau buồn này. Ông nói thêm không một bậc phụ huynh nào phải trải qua kinh nghiệm có đau đớn khi mất một đứa con và gia đình Edwards cần có được một sự minh bạch và phải có cuộc điều tra về sự việc đáng tiếc này. Edwards và hai người anh em và thêm hai thiếu niên khác đang lái xe từ một buổi bạc ti ở Bot Spring vào tối thứ Bảy khi nhân viên cảnh sát là Roy Oliver nổ súng vào chiếc xe của họ. Viên đạn làm bể cái kính trước bên phía passenger và trúng vào Edwards. Oliver đã bị nghỉ việc vào ngày thứ Ba sau khi nhân viên cấp cứu Dallas William N. bị bắn trọng thương vào ngày thứ Hai và một sinh viên UTA đã thiệt mạng cùng với ba người khác bị thương trong vụ tấn công bằng dao. Ông Abbott đã phản ứng ngày đó với lời đưa ra là sẽ giúp đỡ mọi việc cả Dallas và UTA. Nhưng dân biểu Dân Chủ Dallas là Rafael Enchila và chairman của nhóm người Mỹ gốc Mexico nói đảng Cộng Hòa của Texas kể cả Abbott cần phải làm điều gì hơn cho việc nổ súng của cảnh sát thay vì chỉ lên tiếng suông và không phải chỉ có một việc nổ súng này mà là cho toàn thể vấn đề. Dân biểu Chris Turner là người đứng đầu Democratic Caucus đã tuyên bố không phải chỉ đơn giản nói lời chia buồn và cầu nguyện mà cần phải hành động. Ông Turner nói nếu nhóm này là người da trắng chắc mọi chuyện sẽ kết cục khác rồi. Đảng Dân Chủ đang cố gắng đưa các vấn đề về cảnh sát nổ súng vào legislature và có thể là pass khi mà session kết thúc vào ngày 29 tháng 5. Một dự luật tên là Sandra Bland là tên một người đàn bà da đen bị chết ở trong tù gần Houston sau khi bà bị cảnh sát chặn lại khi bà lái xe vào một bill cho tên của Edwards. Cảnh sát nói chiếc xe có Edwards trong đó đã lùi vào xe cảnh sát một cách mạnh bạo, nhưng mà Oliver nổ súng khi mà body camera cho thấy chiếc xe đang lái chạy đi. Trở lại với Khôi Nguyên.
Kính thưa quý thính giả, nối tiếp phần tin trong ngày hôm qua, thì sáng nay tờ Houston Chronicle vẫn có một phần tin tiếp theo nói về dự luật về thành phố dung dưỡng. Thì dự luật này đã vấp phải sự phản đối của một số người khi cho rằng các nhà lãnh đạo cơ quan thực thi pháp luật hàng đầu trong tiểu bang đã vi phạm những luật lệ trong việc phê chuẩn dự luật cấm các thành phố dung dưỡng và nói rằng nó sẽ gây nguy hiểm cho sự an toàn của cộng đồng và làm cho việc kiểm soát trở nên khó khăn hơn bằng cách là tăng sự thiếu tin tưởng giữa các cộng đồng người di cư. Dự luật số 4 tại Thượng viện sẽ được Thống đốc Greg Abbott ký trao quyền hạn mới cho các nhân viên cảnh sát bằng cách cho phép họ đặt ra những câu hỏi về tình trạng di trú của một người nếu người này bị bắt giữ với những nghi ngờ hợp lý. và nó đồng thời yêu cầu các cơ quan thực thi pháp luật phải hợp tác với các giới chức về vấn đề di trú của liên bang, và nếu không hợp tác thì có thể dẫn đến tình trạng bị kết tội chống lại những yêu cầu đó đối với những cảnh sát trưởng và những sheriff. Người nào không tuân thủ pháp luật thì đều có thể bị bắt bỏ tù. Theo như cảnh sát trưởng Art Acevedo, vốn đã từng làm cảnh sát trưởng tại Dallas, Fort Worth, Austin, San Antonio cũng như Arlington, đã ngay lập tức phản đối dự luật kể trên. Nhưng cũng có những phản ứng trái chiều giữa các giới chức cảnh sát cũng như những tổ chức về thực thi pháp luật. Một vài một vài cơ quan thực thi pháp luật tại địa phương đã nói rằng điều này, dự luật này sẽ khiến cho công việc hàng ngày của các cảnh sát viên cũng thay đổi đi đôi chút, và cho rằng là những người chỉ trích chỉ là giỏi thổi phồng lên những cái lý do đó mà thôi. Và Thống đốc Greg Abbott đã cho các nhà lập pháp ngăn cấm một điều luật khẩn cấp sau khi cả cảnh sát trưởng Shirley Hernandez đã tuyên bố sẽ không hợp tác với các nhân viên về vấn đề di trú và cơ quan thực thi an toàn biên giới để bắt giữ những người nhập cư trong khi chờ đợi chính quyền liên bang điều tra về tình trạng của họ. Và Thống đốc Greg Abbott đã tỏ ra rất bực mình với phản ứng của cảnh sát trưởng Shirley Hernandez. Và đồng thời, theo như một số chuyên gia về vấn đề thực thi pháp luật cũng như là họ cho biết rằng là sẽ có những sự chia rẽ về ủng hộ cũng như chống đối dự luật kể trên. Tuy nhiên, cảnh sát trưởng quận hạt Harris, ông Ed Gonzalez, trong ngày hôm qua đã cho thấy rằng là ông đã nghe thấy những ví dụ khá đau lòng về việc những người dân đã cảm thấy hối hận khi mà báo cáo với các giới chức cảnh sát về những vụ bạo lực gia đình, rồi sau đó thì họ thấy partner của mình bị bắt và bị trục xuất về nước, nên là họ cho rằng là đối với việc dự luật số 4 được thông qua thì sẽ giảm đi sự hợp tác của người dân. Bởi vì người dân họ sẽ sợ về vấn đề người thân hoặc là những người quen biết sẽ bị bắt và trục xuất, nên họ sẽ không báo cáo về những trường hợp vi phạm pháp luật. Cảnh sát trưởng của quận hạt Fort Bend là anh Troy Nails đã cho rằng luật pháp đã đi quá xa bởi việc xâm phạm vào quyền của những chính quyền địa phương, và đây là một điều không cần thiết. Và theo như tổ chức The Combined Law Enforcement Association of Texas, đây là một liên đoàn các cảnh sát viên lớn nhất của tiểu bang, đã ngay lập tức chống lại luật này và cho rằng là có thể nó sẽ biến những tình trạng không nguy hiểm trở nên nguy hiểm hơn đối với các cảnh sát viên và đe dọa mạng sống của họ khi mà họ phải tiếp xúc thường xuyên với những người di trú ở đây bất hợp pháp. Và một khi luật này thành thì những người di trú đó biết khi mà bị bắt chắc chắn sẽ bị đưa về nước, nên vì thế họ sẽ chống đối mạnh mẽ hơn và làm cho các giới chức cảnh sát sẽ mệt mỏi hơn với vấn đề này. Theo như là các cơ quan của cảnh sát trước đây, của cảnh sát Houston, thì họ đã cấm các nhân viên của mình đặt ra các câu hỏi về vấn đề di trú, bởi vì họ lo ngại rằng khi mà đặt ra như vậy thì người dân sẽ không báo cáo về các tội ác, vì thế nên sẽ gây nguy hiểm hơn cho cộng đồng. Tuy nhiên, bây giờ dự luật số 4 có thể sẽ được thông qua, khiến cho tình hình sẽ trở nên khó khăn hơn đối với các cảnh sát viên. Trở lại với anh Quang Hưng.
Cảm ơn anh Khôi Nguyên. Thưa quý vị thính giả, một người đàn ông có giấy phép mang súng đã trở thành một anh hùng. Theo như là lời cảnh sát của thành phố Arlington cho biết là ông đã có công ngăn chặn một cái vụ tàn sát tập thể bởi một người đàn ông mang súng ngay tại một quán bar vào tối ngày hôm kia thứ tư. Trước khi ông này nổ súng vào khoảng 6 giờ 15 phút thì người đàn ông có võ trang đã giết chết người quản lý của nhà hàng Yola Caliente trên đường Cooper Street, thành phố Arlington. Cảnh sát đã xác định danh tính của người mang súng là ông James Jones, 48 tuổi, cư dân của Grand Prairie, và nạn nhân là ông Sisa Pere, 37 tuổi, ở Duncanville. Người đàn ông mà đã nổ súng bắn chết ông Jones hiện nay vẫn chưa được nêu danh tính. Giới chức thẩm quyền sau đó đã phát giác ra còn hai khẩu súng nữa đã nạp đạn và hai viên đạn, hai cái dao của ông Jones. Và cảnh sát nói rằng là họ tin tưởng rằng là ông này có thể sẽ có khả năng tàn sát tập thể. Khi ông Jones bước vào cửa tiệm thì một số các nhân chứng đã nói với cảnh sát rằng ông này bắt đầu la hét ngay từ khi mà ông bước vào cửa và tiến về quán bar. Nhiều người không có biết được rằng ông này la hét với ai, nhưng mà ông Pere thì là quản lý của nhà hàng này bước ra để mà nói chuyện với ông Jones thì ông này đã bắn chết ông ấy. Đó là cái lúc mà một thực khách cũng đã nổ súng bắn chết ông Jones. Sau khi bắn trúng một viên đạn thì nghi phạm bắt đầu nổ súng bừa bãi về hướng cửa ra vào. Cảnh sát không có tin rằng là ông Pere và ông Jones quen biết với nhau, đã có hơn một chục thực khách lúc bấy giờ và nhân viên của nhà hàng cũng có mặt ngay tại quán bar trong cái lúc nổ súng xảy ra. Cảnh sát cho hay là một thực khách đi ăn cùng chung với vợ là người đã có công ngăn chặn trong một cái trường hợp có thể xảy ra các vụ tàn sát tập thể. Thực khách này nổ súng vì ông có mang súng cũng như là có giấy phép hẳn hoi. Một thực khách, một người khác cũng đã bị thương. Hiện chưa rõ đây là nhân viên của nhà hàng hay là một thực khách. Nhưng mà người này bị thương là do những cái mảnh kính bể trong cái lúc mà tiếng súng nổ ra. Trở lại với anh Khương Nguyên.
Và kính thưa quý thính giả, đến đây thì chúng tôi xin tạm ngưng để gửi đến quý vị tin tức riêng biệt của mỗi vùng. Xin tạm chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas.
Vâng, chào anh Khương Nguyên, Đăng Khoa. Thưa quý vị thính giả, hôm nay là ngày thứ năm mùng 5 tháng 5 năm 2017, nhằm vào ngày mùng 10 tháng 4 năm Đinh Dậu. Hôm nay là ngày Cinco de Mayo, tức là ngày lễ độc lập của Mỹ Tây Cơ. Chương trình của chúng tôi mở đầu lúc 7 giờ là phần đại hiệu chào cờ, dự báo thời tiết, điểm tin đọc báo và tin giao thông. Tiếp theo là phần chào bình minh nhật báo truyền thanh. 9 giờ rưỡi là phần kinh tế và thị trường. Vào lúc 10 giờ là câu chuyện tâm linh. 11 giờ là công dân Việt Mỹ. 12 giờ là phần tin tức, sau đó là bình luận. Và lúc 2 giờ là chương trình Garage Sale, 3 giờ là chiếc xe và bạn, và 5 giờ là phần tin tức về nhật báo truyền thanh. Quý vị có thể nghe chúng tôi bằng app trên iPhone, iPad hoặc là các loại phone Android. Quý vị cũng có thể ghé vào trang web của chúng tôi, địa chỉ saigondallasradio.com, và nghe chúng tôi trực tiếp bằng điện thoại qua số 641-552-5042.
Và ngày hôm nay thì trời đẹp lắm, những ngày kế tiếp cũng đẹp, cho nên là chắc là cái vấn đề xe cộ không có gì trở ngại hay là khó, Quang Hưng?
Vâng, thưa chị và thưa quý vị thính giả, vấn đề xe cộ bị kẹt hoặc là tai nạn thì vẫn xảy ra đấy, nhưng mà kẹt xe thì sáng ngày hôm nay thứ sáu ít thôi. Quý vị lái xe cẩn thận và kính chúc quý vị an toàn trên xa lộ.
Và xin quý vị tiếp tục giữ làn sóng, phần tin tức nối kết sẽ được trở lại sau một vài quảng cáo thông tin thương mại.